cái việc này thì thầy không biết, nhưng mà các vị lớn, các vị sư bà thì có dặn thầy là đừng để cho người ta tưởng cho mình. Cái tưởng nó hại lắm. Bởi vì làm sao? Thiên hạ người ta lên chùa, người ta xin mình cầu an và cầu siêu. Thì cầu an là làm gì và cầu siêu là làm gì? Là các con chỉ khởi một cái tưởng, ước vọng cho người ta được bình an, phải không? Mà siêu là cái gì? Cũng chỉ khởi một cái tưởng cho người ta siêu. Thế, thế cho nên cái tưởng của những người tu nó có một cái lực. Mà mình để cho người ta tưởng cho mình thì cái đó là một cái không xấu, một cái xấu. Thế còn chúng thầy thì thầy không biết là cái tưởng của người ta nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà thầy cũng tin là nó không có ảnh hưởng nhiều, nó cũng phải có ảnh hưởng ít. Bởi vì cái chuyện cầu an cầu siêu của mình đó là mượn cái, muốn nhờ cái tưởng của các người tu hành để cho người ta được bình an hay là người ta được siêu thoát. Thế cho nên thôi thì chuyện người ta thì không nói làm gì, nhưng mình cũng phải kiểm soát cái tư tưởng của mình, biết rằng không những là nó đưa mình lên trên đường, nó đưa mình vào địa ngục, mà nó có ảnh hưởng đến mọi người, nó là một thứ điện lực. Thế thì cẩn thận, chỉ nên tưởng những cái lành, cái tốt cho mọi người thôi, chớ nghĩ, thứ nhất là chớ có thủ chấp cho người ta thì không nên, sợ rằng chính mình lại bị quả báo. Như cái chú Quân Đề bảo ông tụng kinh như chó sủa thì người ta không thành chó, nhưng mà chính mình hóa là bị chó 500 đời. Cho nên cẩn thận cái quả báo này mà. Nói người ta cái gì là mình bị cái đó.
Chẳng hạn ví dụ như có người người ta cần nhờ con một việc gì đó, nhưng mà con không dám đứng lên để giúp được cái việc đấy, khả năng không giúp được thì người ta sân, sau người ta lại nguyền rủa con gì. Chúng con vẫn bình thường thì
liệu có đáng
con
có thể chịu không? Trong sách đây nói là chỉ có cách chịu đựng là hơn cả. Mà hãy cứ chịu đựng bây giờ nó sẽ chuyển hết cả mọi việc. Chứ bây giờ không có cách nào hơn. Chúng
thầy cho con hỏi là ví dụ như là có con biết
con có cảm giác như vậy thì con biết được đấy, con có vẻ đi xa lắm, mà
không
có muốn
gần
con,
không
muốn xa lắm con. Kể cả đến giờ ngủ mọi người,
con không dám ngủ
gần
con,
không dám ngủ gần con. Bây giờ đào thêm cái hố nữa để tới thêm càng vào. Như vậy thì như tới đây thì chắc là kiếp này cũng có một tí chuyện, cái sau nó nặng thêm tí, kiếp nữa nó nặng thêm tí nữa, cho đến bao giờ cô tỉnh ngộ mà cô kiếm cách nào cô từ bi hỷ xả thì cô mới thoát được.
Con nghĩ là cô không bằng làm con, thôi con có lần nữa
thì thôi, thì cái đó cũng phải, nhưng mà không có lần nữa thì cũng đúng là lời Phật dạy, vì có thân cận, thân cận mới hay có chuyện. Còn nếu hai người không quen biết nhau thì có bao giờ có chuyện xảy ra đâu. Nhưng mà đằng này không phải là hai người không quen biết nhau, mà cô đứng tên cô xa lánh người ta, thì đó là có, cô có quen biết chứ có phải cô không quen đâu. Vì có quen biết mà cái quen biết nó không có cái màu tốt, cho nên cô mới định tâm cô xa lánh. Thì trong cái xa lánh này hẳn là cũng có một cái cô kia cô cũng không có vui lòng. Thế chăng? Cho nên rằng cứ làm sao mà thì cái chuyện mà xa thì tốt, cứ xa đi là cho nó gọn. Nhưng mà cái tâm của cô đó, cô phải làm sao cô có cái tâm thương xót từ bi. Thế cô có cái tâm từ bi hỷ xả thì mình mới giải thoát. Còn người ta thì dĩ nhiên càng xa lánh càng tốt. Nhưng mà trong tâm cô với người ta đó, thì cái trong tâm cô phải có cái tâm từ bi hỷ xả. Thế thì được. Hay là đã phải quán tam nguyên không tịnh, mà bây giờ lại bắt mình hồi hướng công đức, thì tức là cái gì nó cũng có cả. Phải ấm không mà bây giờ lại hồi hướng công đức thì công đức cũng có, hồi hướng cũng có, quả báo cũng có, phải không? Lý con định hỏi thế hay con hỏi thế gì?
Em hỏi là mình là hoàn không có gì cả, công đức cũng không, và thì bây giờ công đức đâu để mà hồi hướng.
Thế đấy, thì thành ra là đã quán là cái gì cũng giả cũng không, thì làm sao có công đức để mà hồi hướng? Tức là cái công đức nó có thật thì mới hồi hướng chứ. Yeah. Thế vậy thì khi con quán giả quán không như thế, con thấy được mọi sự là hư vọng, thì con có thêm cái trí tuệ không? Mà thêm trí tuệ là thêm phước hay là hết hay mất hết cả phước ấy? À thế đấy. Cho nên con còn thêm phước nữa, chứ đừng có nói là mất, là không có phước để mà hồi hướng. Chính là cái người mà cái tâm đã như hư không ấy, thì phước của người ta cũng như hư không, nghĩa là bát nhát mông mịt. À, thế cho nên cái phước nhiều lắm, đem cái phước ấy hồi hướng với quý, bởi vì cả phước cả tuệ cùng đủ. Thì để con hồi hướng rõ ràng. Thì con hồi hướng rõ ràng là bởi vì con biết là con có phước rõ ràng. Mình càng biết những cái thế gian này là giả là không, tam nguyên không tịch, nhưng mà không phải là phước đức nó không. Cái phước đức nó vẫn có, nó vẫn có cái quả báo. Tuy rằng nó có, nhưng mà bởi vì phước đức là cái thứ mà mình hưởng xong thì nó cũng thế. Cho nên không nên bật lòng tìm cầu phước đức, chứ không phải là phước đức nó không có. Cũng như bây giờ con gieo cái hạt bưởi xuống đất, đủ nhân đủ duyên thì nó phải thành cây bưởi, chứ không có phải đã gieo rồi đứng quán không mà nó thành không được. Nó có cây bưởi thật, nhưng chỉ có điều là rồi cây bưởi cũng lại tàn đi thôi. Cho nên Phật tổ khuyên mình đừng để tâm cầu phước đức, chứ không phải là không có. Cây bưởi quán rồi mà quán thì thấy nó là đất nước ra lửa, nhưng mà đủ nhân đủ duyên nó phải có cây bưởi nó mọc lên, không phải là cô đứng đến cô quán mà nó thành không có cây bưởi được. Hay bây giờ chúng ta cứ phải trước khi thị thực phải ngồi quán tam luân không tịch. Thế vậy thì đó là cái khi mình bố thí cho những vị thần thì mình quán tam luân không tịch, tức là ba vòng không tịch. Ba vòng là cái nào? Thân con là cái người bố thí, rồi cái người nhận thí và cái vật bố thí, cả ba thứ nó đều không mà nó tịch. Cái không là thế nào? Thân con tại sao lại không? Một thời gian, cho nên cái nghiệp báo nó hiện cái tướng thân một người, mà lại người phước đức cho nên có của để đem bố thí, tức là người có cái nghiệp lành. Để cho nên rằng thấy cái thân mình hư vật mà cái lành cái thiện đây nó cũng là cái hư vật, chẳng qua là vì con có cái nhân duyên kiếp trước con đã gieo cái phước cho nên bây giờ được làm thân người, lại là thân người phước thiện, thì cả cái thân người cũng là đất nước gió lửa hư vật, mà cả cái phước thiện đây cũng là theo duyên. Duyên cái kiếp trước con đã làm việc bố thí, cho nên cái tâm kiếp trước cũng đã gặp tam bảo, kiếp này cũng lại có cái duyên được gặp tam bảo, mới biết đến sự bố thí, mới vui vẻ làm cái sự bố thí. Thế cho nên nó chỉ theo nhân duyên nó giải hiện thế thôi, chứ không có gì là ta thật đứng tại đây này. Thế đó là một. Thế rồi quán cái thân cái người nào kia, người ta phải tới người ta xin của mình, thì cũng là thân ấy cũng là do cái nghiệp báo làm người, mà là người kiếp trước không biết bố thí, cho nên bây giờ người ta mới chịu cái nghiệp nghèo xẻ nghèo khổ. Mình thì có cái nghiệp giàu có là có của bố thí, còn người ta thì cái nghiệp nghèo cho nên phải đến xin. Thì chung quy chỉ là cái nghiệp báo, đây là hai cái hiện tượng của nghiệp báo nó hiện lên thôi, chứ không có gì là sự thật. Ta không có gì là diệu thiện, mà cũng không có gì là cái người nghèo đưa đến xin cả. Chỉ là cái hiện tượng của cái nghiệp báo, một đằng là cái nghiệp báo của từ thiện, một đằng là cái nghiệp báo của keo xẻng. Hai cái hiện tượng nó hiện lên thế thôi, rồi nó sẽ tan đi, chứ không có sự thật. Thế cho nên gọi là không, nghĩa là không có cô Diệu Thiện, mà cũng không có cái bà AB kia. Ngay đến cái giàu với cái nghèo, nó cũng chỉ là một hiện tượng. Cái báo nghiệp nó hiện lên rồi nó tan đi, không có gì là thật cả trong cái chuyện giàu và nghèo này. Thế qua thế là không, rồi làm sao lại tịch? Tuy là không, là không cái thân đất nước ra lửa, không có cái nghiệp nghèo giàu, chỉ là những cái thứ giả hiện thôi. Nhưng ở trong đây nó phải có cái tánh Phật. Tánh Phật này vẫn thường trụ ở khắp mười phương, nhưng cái tánh Phật này nó không phải là nghèo, nó chẳng phải giàu, nó chẳng phải là Diệu Thiện, nó chẳng phải là bà A Đu. Nó vẫn có sự thật, nhưng mà nó là tánh Phật, nó là nó độc lập, không chịu những cái quả báo này, mà nó vẫn thường quảng lặng ở khắp mười phương. Thế cho nên khi làm việc phước thì Phật Tổ dạy mình tập quán để trở về cái sự thật. Quán như thế gọi là quán bát nhã, để trở về cái sự thật, không có những cái kiêu mạn, tự hào, tự cao một cách hão huyền, để đề phòng những cái sự mà lại còn coi thường người ta, khinh thường người ta thì cái tội lại vào địa ngục. Cho nên là hôm nay làm phước mà mai vào địa ngục thì thật tội nghiệp lắm. Làm phước thì phải làm thế nào để cho hưởng phước, chứ còn làm phước mà lại cái làm cái nhân để đi vào địa ngục thì đáng thương. Thế cho nên Phật dạy chúng mình mỗi khi làm phước phải quán tam luôn không sạch. Thế đó là nói về người, người cho và người nhận đều là không sự thật, cái giả tướng là không, nhưng mà cái tánh Phật thì có, thế là tật. Thế còn cái của làm sao cũng bảo nó không tịch, nó là đất, nó giả hiện ra là đất là đạo. Nó cô để được ba ngày thì nó cũng thối đi rồi nó lại thành đất, bởi vì nó là đất. Thế cho nên không hề có đất, chẳng hề có đạo. Thế nhưng sao lại tịch? Con học là nguyên chưa? Vậy thì con đã học cái bài Thất Đại Quy Như Lai Tạng chưa? Cũng rồi. Vậy đất nó có ở trong bảy đại không?
Chính thầy có.
Mà nó có phải là Như Lai Tạng không?
Phải.
Thế cho nên nó tịch, bởi vì nó là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Mà vì mắt mình đau cho nên mình trông nó ra bạc ra đậu rồi thôi. Theo cái nghiệp làm người mình thấy nó ra bạc ra đậu, chứ nó chỉ có Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh thôi. Có phải Lăng Nghiêm dạy thế không? Theo như kinh A Di Đà thì Như Lai Tạng tên là gì? A Di Đà là gì? Thế có phải như là cái tánh Như Lai Tạng nó là tánh biết không?
Phải.
Thế cho nên gọi là quán, mà nó ở, có phải nó ở khắp mười phương không?
Phải.
Thế cho nên gọi là vô lượng quán, mà có phải Như Lai Tạng người ta gọi là thường trụ bất biến không? Thế cho nên nó vô lượng thọ. Cho nên cái tên của Phật A Di Đà chính là cái tên của căn bản trí, là cái chỗ mà ai muốn đắc đạo cũng phải quay về. Cho nên không có một pháp môn nào mà ra ngoài cái pháp môn niệm Phật cả. Thầy Hòa Thượng Thiền Tân ngài nói cứ một chữ A Di Đà là gồm hết cả giáo lý của Phật rồi, làm sao ông thầy lại dễ giải cảm thông với cái bọn đệ tử, nó cứ đến nó cạo đầu nó đắc y xong họ đi mất, họ đi tìm một cái gì hợp với cái ngã ái của họ, mà có tìm được không? thế cho nên họ cứ phải chạy ở chỗ nào chỗ kia để đi tìm. Truyền thống một tỳ kheo phải ở với thầy năm hạ học luật rồi mới được ra đi làm tu tăng khất sĩ, đúng theo truyền thống đã đặt ra cái lệnh đó, bắt buộc các tỳ kheo phải năm hạ đầu chuyên học luật, phải gần thầy để học luật. Khi biết giới biết luật rồi, đó bây giờ mới cho đi tìm đi các nơi để cầu thêm cái kiến thức, cầu học thêm các phương pháp giải thoát. Nhưng mà cái luật thì phải ở tại chùa mình, hễ cứ xuất gia chúng tộc phải theo thầy học 5 năm, trước nữa là 2, 5 năm học luật, theo thầy mới lại tổng chúng. Thì ông đi đã rồi ông về bảo sao, nghĩa là tự ngài, ngài cũng thấy cái việc đi của ngài là vô ích. Mỗi nơi học kinh này, mỗi nơi học kinh khác, nhưng mà cái then chốt thì vẫn có một con đường. Thế rồi cái ông sư đã đi 2 năm đi học các nơi để trở về, gặp cái ông coi như là đầu đàn. Đầu đàn là coi như vị thủ tòa ở trong chùa, cái vị thủ tòa ở chùa cũ của mình. Thì ở cái ông sư này nói gì? Kể những hiểu biết mới và những thành quả lớn lao, có thể là những thành quả gì, nếu chính người ta không có thì giờ đi lang thang nói chuyện thế này. Cái tướng của anh dẫn xuất thì như thế, thế chẳng thì ông có những thành quả lớn lao, là thí dụ những cái chuyện gì? Ngồi thiền được từ sáng đến tối. Trong cái lúc tôi ngồi thiền đó, tôi đã được thế này thế này, thế cho nên rằng gọi là những thành quả. Thế thì cái ông thủ tòa này, ông mới nghe ông mới kể các thứ như vậy, ông mới có kính phục không? Tại sao ông nói vân thật kỳ diệu, rồi ông mới bật thôi mặt cho nó đi qua. Chắc là cái ông thủ tòa này ông đúng đắn, ông lịch sự, ông mới đáp hay quá, quý hóa quá, nhưng mà thôi thì xong rồi, ta lo thì tu tập cái hiện tại của mình đi thôi. Thế ông đáp lịch sự, nhưng mà cũng có một cái dấu tỏ rằng ông thấy là những cái việc huynh hoang đó là hư vọng vô ích, không, ông không có tán thán. Thế những cái câu chuyện của nhà sư anh này ra làm sao? Đã tìm một đời sống hoàn hảo mà lại xuất ra nhiều lần hoàn tục nhiều lần. Đấy là ông muốn tìm cái hoàn hảo ấy, hoặc là ở nhà thế tục, hoặc là ở trong chùa, ông đi tìm cái hoàn hảo ấy. Thế giờ ông thầy lại làm sao? Mình thì hay nói cái con thỏ có sừng, còn đây của các ngài thì các ngài lại gọi là con rùa có râu. Con rùa có râu, thế bây giờ đi tìm con rùa có râu thì làm sao, thì bao lâu thì thấy? Thế đây ông thầy định bảo cái ông học trò cái gì đấy, sao không ở đâu có hết? Thì tuần nghiệp phát hiện. À, tất cả những gì ông thấy ông nghe đều tuần nghiệp phát hiện. Có phải con học Lăng Nghiêm có ấy câu không? Thế thì đây cảnh ở bên ngoài nó hiện lên là theo cái nghiệp của ông nó hiện ra. Thế vậy thì bây giờ ông muốn tìm một cái cảnh hoàn hảo ở bên ngoài ấy, ông phải làm thế nào thì ông mới tìm được? Ông quay về cái tâm ông, ông sửa cho hết những nghiệp xấu đi, ông chỉ toàn tu những cái nghiệp tốt, thì khi ấy những cái cảnh hoàn hảo ở sáu căn nó mới hiện ra. Còn bây giờ thì nó ông đi tìm một cái hoàn hảo, thì cái hoàn hảo này ở thế gian đây chỉ là con rùa có râu, nghĩa là không hề có, bởi vì cái tâm của mọi người nó chưa hoàn hảo, thì làm sao nó có cái cảnh hoàn hảo được. Thế cho nên Phật Đức bảo mình đi về cảnh cực lạc, bây giờ tu thanh tịnh cái tâm đi, để mai đây đi về bên cực lạc, là cái cảnh giới hoàn hảo. Chứ còn bây giờ ông không quay về tâm ông không thanh tịnh cái tâm ông, mà ông lại cứ đi tìm cái hoàn hảo ở bên ngoài, không bao giờ có. Mà dù có chăng nữa ông cũng chả thấy được. Tại sao? Sao ông không thấy được cái hoàn hảo? Cho nên Phật nói ở trong Tăng Nghiêm, Phật và các vị Bồ Tát vẫn thường có mặt ở khắp cả cõi Ta Bà để độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh nó có thấy Bồ Tát nào không? Chúng ta có thấy một thánh nhân nào không? Thế tại sao thế? Mình có cái nghiệp cứ hay ngó xéo, cho nên đứng trước thánh nhân ấy, người ta làm phước, mình lại bảo người ta là người cầu danh. Người ta làm cái hay, mình nhìn là cái dở. Là bởi vì cái nghiệp của mình. Cái người mà đã đau mắt ấy, thì nhìn đâu cũng thấy hoa đốm. Chẳng làm sao mà không thấy hoa đốm được. Còn cái chuyện ông sư pháp đây thì thế nào, con giảng nốt đi. Ông ấy đi tìm cái vị thầy này là ông nghe danh tiếng, ông ấy tin là cái vị này là ông thánh sống, cho nên ông ấy đến. Bây giờ ông đến ông ở bên cạnh thì ông thấy sao? Chẳng có gì là giác ngộ cả. Tại sao một vị mà nổi tiếng cả thế giới là một ông thánh sống, mà bây giờ mình đến ngồi bên cạnh lại thấy chả có gì là đáng kể cả? Thầy vừa nói mà nãy đó, ông Phật mà đứng trước mặt con có nhận ra ông Phật không? Thế tại sao ông nhận ra? Cái nghiệp của mình nó cứ thành, người ta hay mình cứ nhìn ra giả, người ta phải mình cứ nhìn ra quý. Cái nghiệp của mình, chúng ta đi học ở nhà trường cũng có cái bài thơ của chắc các con biết cái bài thơ này, bài thơ Mục Ngôn đó. Một bà mẹ với lại một đứa bé con. Cái đứa bé con nó đứng trước cái gương, nó mới nhìn vào trong cái gương, nó thấy có một thằng bé ở trong đó. Thế nó mới lè lưỡi, nó nát cái thằng bé ở trong đó. Thì cái thằng bé ở trong nó làm gì? Nó cũng lè lưỡi, nó nát lại. Thế rồi cái thằng bé nó tức quá, vừa tay đấm, vừa quả đấm thì quả. Thì thằng bé ở trong kia nó làm gì? Nó cũng dơ quả đấm, nó dọa lại. Thế là thằng nó đấm thật. Đấm vào cái gương thì phần ấy thì là tay đau, bởi vì còn bé cho nên cái gương nó không đến nỗi vỡ, nhưng mà cái tay đặt vào đấy là đau. Mà trong cái chỗ đau ấy lại thấy chính cái thằng bé kia nó cũng đấm mình vào cái chỗ đó. Thế là nó đấm mình đau. Thế là thằng bé khóc quá lên, tức lắm, khóc quá lên. Thế thì mẹ nó mới bảo rằng tại sao con khóc, thì nó tức tuổi, nó bảo tại cái thằng kia kìa. Thế mẹ nó mới bảo, mẹ nó mới rút ve nó, xong mẹ nó bảo bây giờ con thử cười đi xem sao nè, con cứ thử cười đi tí con xem ra làm sao. Thế là thằng bé nó cố gắng nó cười, thì nó thấy thằng bé ở trong kia cũng cười. Thế rồi nó cười hì thì thằng ở trong kia cũng cười, cười hẳn. Thế là thôi, nó không giận thằng kia nữa. Thế làm sao? Phải đợi nó lớn nó mới biết cái thằng ở trong ấy không ai khác là chính là nó. Nhưng mà lúc bây giờ thì nó chưa hiểu, nhưng mà miễn là nó hãy cứ cười với cái thằng bé đi, để cái thằng bé kia cười lại với mình, thế là vui, không phải đánh nhau nữa. Thế là câu chuyện định nói cái gì? Vì cái câu chuyện này hối vào cái những người, cái việc học Phật của chúng ta đó, thì cái nghĩa thế nào? Có phải trong đạo Phật nhà mình chủ trương là nhất thiết duy tâm tạo? Nghe câu bao giờ chưa đã? Thế nào là nhất thiết duy tâm tạo? Những cảnh bên ngoài là chỉ tuần nghiệp, nó cảm nghiệm. Bây giờ mình sống trong cái cảnh giàu sang là do cái nghiệp báo làm sao? Cái nghiệp bố thí nó cảm ra. Thế còn bây giờ mình sống trong cảnh nghèo hèn là do cái nghiệp làm sao?
Không có điều quả bị kêu người ta.
Đấy, mình kêu khỏe, không bác sĩ. Thế rồi bây giờ mình được cái thân khỏe mạnh là do kiếp trước đã có nghiệp gì? Hoặc là đã bác sĩ thức ăn để cho người ta được khỏe mạnh. hoặc là đem cái sức lực của mình ra tận tình giúp đỡ mọi người. Thế cho nên mình được cái quả báo có nhiều sức khỏe. Bây giờ mình thành người học giỏi là làm sao? Quả báo của cái nghiệp gì? Gặp thầy, gặp bạn, gặp sách vở mà học là thông hiểu. Thế thì cái nhân duyên gì mà được cái quả báo ấy? Mình giúp cái sự học vấn cho người khác. Trong kinh dạy là ngài A Nan, kiếp trước ngài A Nan là một người là buôn. Giờ mới có một cái chú tiểu chúng một chú Sa Di đi ngang qua, thấy chú Sa Di đi khất thực, thì chú Sa Di mới thưa rằng thì là tôi đi khất thực như thế này để không những là cho bản thân mình mà còn khất thực cho thầy nữa. Thế thì tôi phải vội về để học cho kịp. Thế ông A Nan mới hỏi thế thì con, thì chú học mỗi ngày được bao nhiêu? Bảo tôi học mỗi ngày được một bài kệ. Nếu mà tôi không, bởi vì tôi còn phải đi khất thực, nếu tôi không phải đi ấy, thì mỗi ngày tôi cứ ngồi một chỗ thì tôi học được hai bài. Thế thì ngài A Nan bảo thôi, thế từ nay thì chú không phải đi khất thực nữa, cứ hàng ngày chú cứ tới đây là tôi cúng vàng để cho chú yên tâm chú chuyên học. Thế thì nhờ cái sự nhân duyên ấy mà ngài A Nan đời đời cứ là người gặp thầy gặp bạn đủ duyên mà lại học thì lại dễ hiểu. Thế cho tới bây giờ cứ thế cái nhân duyên nó bồi tiếp mãi, cho tới bây giờ ngài là vị đệ nhất đa văn của Đức Phật. Thế đây trong kinh chỉ cái gốc tại làm sao mà nhân duyên gì mà ông A Nan trở thành một người học giỏi. Thế là bởi vì mình có cái tâm muốn vun bồi cái học vấn cho người khác, cho nên bây giờ mình được cái đó. Thế thì cái xấu cũng như cái tốt, mình cứ mong cho người ta cái gì là mình sẽ được cái đó. Mình mong cho người ta cái tốt thì mình sẽ được cái tốt. Còn tâm mình cứ tưởng cho người ta cái gì thì về sau cẩn thận cái quả báo nó sẽ tới mình. Cho nên Đức Phật dạy các đệ tử là nhất thiết duy tâm tạng. Không phải là mình muốn giàu sang mà nó giàu sang. Mình trông thấy ở trước mắt mình bao nhiêu người vất vả nhọc nhằn mà vẫn cứ nghèo. Mà rất nhiều người từ lúc ở trong bụng mẹ đi ra nó chả làm gì cả mà nó cứ thảnh thơi đầy đủ. Thì biết rằng cái lời nói về nhân quả đó không có sai. Cho nên nhất thiện duy tâm tạo. Thằng cái thật cũng như cái thằng bé đi trước gương, thế mình đấm giơ tay giơ quả đấm thì cái cảnh nó giơ quả đấm lại với mình. Thế mình cười thì cái cảnh nó cười lại với mình. Tức là cảnh ở bên ngoài là phản ảnh cái tâm của mình. Thế rồi nhà sư trẻ cúi đầu lại ông thầy. Tại sao chú lại ông thầy? Chú lại là tạ cái ơn gì? Đấy, ông thầy ông bảo cái hay của tôi chính ở chỗ đó. Chính ở chỗ đó là chỗ nào? Thì ông học trò trách thầy và ông chẳng có cái vẻ gì là người giác ngộ. Thì ông thầy ông bảo cái hay của tôi là chỗ đó đấy. Nghĩa là may đấy, tôi không phải là ông Phật. Chứ nếu mà tôi mà là ông Phật thật sự đấy thì anh có thể nào mà rời được ông Phật ra không? Cả ngày anh lo đi lại ông Phật thì anh có thì giờ gì anh quay về tâm anh để anh tu không? À, thế cho nên may cho anh là tôi không phải Phật. Thế cho nên anh mới rời được tôi ra để anh đi tìm ông Phật thật ở đâu? À, cái việc chính yếu của anh đến đây là để anh thành Phật, chứ không phải là để lại một ông Phật khác. Vậy thì bây giờ anh hãy quay về tâm anh tu cho anh thành Phật cái cần. Còn tôi chỉ là người đứng bên ngoài chỉ đường cho anh mà thôi. Nhưng mà anh phải tự đi cái con đường ấy anh mới thành công được.
Tôi
để tăng lên mà đó là một nghĩa chính, người ta gọi là nghĩa đen. Còn ở đây có ngầm cái nghĩa gì nữa không? À, con tu có thể tin rằng ta chỉ cần có một ông thầy thật hay, ta cứ ngồi cạnh ông ấy, ông ấy thành Phật, ta cũng thành Phật được không? Hay là ta có một bộ kinh, ví dụ như bộ Pháp Hoa chẳng hạn, linh ứng lắm, ta cứ tụng cái bộ ấy thế nào ta cũng thành Phật, liệu có được không? Thế thì thế vậy thì thôi, bây giờ mình cứ ngồi đây mình niệm Phật A Nam Mô A Di Đà Phật, mình có thành Phật được không? Nếu mà mình không quay về tâm mình tu sửa cái tâm cho thanh tịnh, mà mình cứ tin là đã có ông Phật A Di Đà ông tu rồi, ông mới tiếp dẫn mình về cực lạc được không? Thế thì làm sao mà mình lại có cái tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà bây giờ cả ba ngôi cô đồng nào đều nói là không cả, thế thì cô phủ định cái Pháp tam quy cả. Thế cho nên chỉ nương tựa vào tâm mình được thôi, chứ không nương tựa vào ai. Phật Pháp Tăng là chỗ nương tựa, nhưng mà nương tựa để cầu cái lời dạy, dạy bảo. Cũng như là mình cần cái người nhà bếp, người ta nấu cơm thì cần lắm, không có người nấu cơm sao mình có cơm ăn, nhưng mà mình phải ăn mình mới no. Chứ người ta nấu rồi người ta ăn ấy, thì mình có no được không? Thế thì đây cũng thế, không dám nói là không cần những Phật Pháp Tăng, không thể nói là không cần người nhà bếp được. Nhưng mà cái việc ăn ấy mình phải tự làm lấy, có làm có ăn thì mới có no. Viên rượu độc tiết hãy đặt tâm mình, đặt cái tâm mình soi xét cho nó suốt thấu được cái tâm của mình. Như thế thì khuyên mình cái gì? Tránh những cái nói chuyện với người bên ngoài, mà cho cả đến đập khách nữa. Bởi vì mình đem tâm ra ngoài thì làm sao mình thấy của mình? Cho nên cũng phải nhờ người ngoài chỉ dạy, nhờ sách và mình hiểu. Nhưng mà người ta chỉ được cái đường lối thôi, còn cái việc đi là chính mình phải đi. Người ta chỉ cho mình cái đường lối luyện cái tâm, còn quay về để quan sát cái tâm, biết cái trình độ nó hay hay giả, nó loạn hay là nó định, nó cao thượng hay nó tầm thường. Phải mình phải biết mình, rồi tìm cách mà bỏ những cái xấu, tập lấy những cái tốt. Áo là đạo của tâm, câu nghĩa là gì? Phật giáo, Đức Phật Ngài đã thấy được cái chân lý, Ngài tuyên bố là vạn pháp đây là duy tâm, chỉ có cái tâm mình là chủ. Thế cho nên cái phương pháp tu hành của nhà Phật chỉ quay về tâm mình, luyện cho cái tâm mình nó tốt, nó đạo đức, nó luân lý ấy, thế thì là tự nhiên những cái tốt đẹp nó sẽ an tài. Người thế gian thì cũng có đạo đức, cũng khuyên người ta làm thiện tránh làm ác, cũng khuyên người ta ăn ở cho ngay thẳng, nhưng mà khuyên thế thôi, cứ coi là bổn phận làm người thì phải thế, chứ không nói rõ cái gốc ngọn. Còn trong đạo Phật thì cái luân lý với cái đạo đức nó có gốc, nó có lý do. Mình tại làm sao phải làm thiện, nếu mà làm thiện thì mình mới yên thân, còn nếu mà cô làm ác thì cô không bao giờ cô yên thân được. Vậy cô muốn yên thân bắt buộc cô phải làm thiện. Thế như thế cái thiện là một cái quyết định, mà cái ác là cái ai cũng phải bỏ, chứ không phải làm để cho đẹp, không phải ta làm thiện để cho nó theo cái lẽ phải của con người để vừa lòng mọi người, mà đây là cái thiết yếu. Thiện là cái gốc của tất cả mọi an vui, mà ác ấy là cái gốc của tất cả mọi sự khổ. cho nên đạo Phật cũng chủ trương cái đạo đức cái luân lý, nhưng mà nó có gốc có ngọn, cho nên không phải là một cái điều làm thiện là một cái trò chơi tài tử chơi cho vui cho nó đẹp mắt, mà đây là một cái thiết yếu bắt buộc tất cả mọi người phải tuân theo. Thiền cách nào hay nhất? Chúng ta thì ngài đã dặn dò là người mới học phải ẩn cư. Người mới học thì phải ẩn cư, nghĩa là ở ẩn một chỗ vắng vẻ. Thế còn ngài ấy, thì ngài lại gọi coi cái hoàn cảnh, đáng lẽ như cái cảnh của ngài ấy là phải bực bội lắm, khó chịu lắm. Thế mà có người phàn nàn hộ cho ngài thì ngài lại đỡ lời rằng không, tôi đang tu tốt nhất. Tự nhiên mà con chỉ cái chỗ tại làm sao mà tiếp một lưu như thế này, giải quyết hàng lưu vấn đề như thế này, mà ngài lại gọi là hành thiền cái số 1. Đó là không những là ngài đang tu ở cái chỗ là ngài làm chủ được tâm mình rồi, và coi tất cả cảnh bên ngoài chỉ là khách đến và đi. Đó là một là điểm này, coi như ngài đã thành công rồi. Cho nên là ngài không có cái chuyện này, không ngài không có đáng quản ngại gì cả. Nhưng nó lại có lợi thêm cho ngài nữa là người ta đem đủ thứ đến, có khi là hỏi đạo, có khi là bất bí, có khi là thử thách, mà lại đủ thứ hạng người, nghĩa là đủ thứ căn cơ, kẻ cao người thấp, kẻ hay người dở, kẻ tròn người méo. Đủ, ngài phải đối đầu với tất cả các thứ căn cơ để giải quyết tất cả các vấn đề, thì như vậy ngài có dịp để mà vặn cái trí, mà nhờ vặn cái trí cho nên ngài đang tu tập để thành một bậc đại trí tuệ. Đây là nói là cái hạnh Bồ Tát thì thế đấy, phải gặp tất cả chúng sanh, thì chúng sanh vô biên mới thệ nguyện độ. Và trong khi thệ nguyện độ vô biên chúng sanh ấy, ấy thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phải không? Thế thì Phật đạo mới thành được. Nếu không học tất cả các pháp môn, mà các pháp môn thì học ở đâu? Ở ngay tâm mình và tâm chúng sanh. Đấy, chúng sanh nó trình bày đủ các bài toán bổn phận mình phải giải quyết. Thế cho nên ngài làm toán nhiều thì hẳn là ngài giỏi nhiều, càng làm toán càng giỏi. Cho nên đấy là cái hạnh Bồ Tát của ngài, mà thấy được là mình đang có cái dịp, cái hoàn cảnh tốt để mà học, để mà tập, cho nên lại vui với cái việc mà những người không hiểu ấy thì lại bực bội. Cùng là một cơ duyên, mà đối với người trí tuệ thì đây là một cái thang để cho mình leo lên chỗ thành công. Mà cũng là một việc này thì cái bọn mà như bọn chúng mình ấy gặp những cái chuyện này thì sao? Thì bực bội khó chịu, tăng thêm cái tiền nào. Thế cho nên cũng là một cơ duyên, mà với người trí thì nó thành một cái gì quý tốt đẹp để thành công trong cái thành cái bước Bồ Đề của cả ngài. Mà đối với những người kém trí tuệ thì nó lại là một cái cơ duyên để thoái đọa. Tại ra với những thuyền của cục than đỏ nắm trong tay, có đỏ đầy ví với cái gì ở trong cái bài này? Là cái than thuyền mà tôi khuyên vứt đi. Tại ra là tu ở đâu? Vậy thì cái cục than mà cái ông bạn ông than thiền đó là cái gì? Cái ông bạn ông than thiền đứa con này nó tệ thế này, bà vợ tệ thế kia, những cái khổ của gia đình. Thế cho nên ông thầy mới khuyên làm gì? Thì ông đi xuất gia đi. Cái gì mà ông cứ ngồi ông than vợ thế nọ con thế kia, thì tôi mặc dù nó đi tu đi. Thế cái ông tại gia có nghe lời không? Ông muốn bỏ, tôi muốn nó mát cơ. Chẳng ông không bỏ gia đình, ông thích cái hạnh phúc gia đình, mà ông muốn rằng gia đình có hạnh phúc cơ. Ông không chịu vứt cái gia đình đi, ông lại muốn rằng tìm được hạnh phúc ở trong gia đình cơ. thế thì ông thầy giảng nhà ông xa thì ông cứ chịu đựng đấy, ông ngồi đấy ông đạt hạnh phúc, phải đạt ông xa. Tôi mà bây giờ ông lại bảo tôi vứt đi thì làm sao tôi vứt gia đình đi được, cha mẹ vợ con làm sao ông bảo tôi vứt đi. Nghĩa là cha thuận mẹ hòa, con cái hữu, cái gia đình ấy có là cục than không, có là mát cơ, hiện tại có hạnh phúc thật không? Cái vui là gì? Là ngoại khổ. Tại sao cái vui gia đình là ngoại khổ? Hiện tại nó đúng chỗ nào? Câu giấy nó có cái gì gọi là con chỉ cái hiện tại cho thầy xem, con tìm cho thầy cái hiện tại nó đúng đâu. Bây giờ cái tâm niệm của con hàng ngày đây, con có nắm được cái hiện tại bao giờ không? À, con đang ngồi nói đây này thì cái lời nói con nó có đúng đấy không? Có không? Mà cái tâm niệm của con nó có nhận định chưa? Vậy thì nó đâu có đứng yên. Nó không đứng yên làm sao nó có hiện tại? Có cái gì hiện tại được không? Thế cái gì? Cái tâm con là một cái dòng sông nó chảy, nó hết niệm này nó đi sang niệm khác, nó chảy hoài, không có một cái gì mà đứng lại được, cho nên Phật gọi là ngoại khổ. Cái tâm con người nó cứ phải lang thang như thế, không bao giờ nó đứng dừng được ở một cái tức tắc, không có một sát na nào gọi là hiện tại cả. Thế cho nên con người sống trong ngoại khổ chuyển biến, không lúc nào dừng. Thì ngay cái tâm con ấy, nó là cái chuyển biến không lúc nào dừng. Thì làm sao ở đâu mà con tìm được ra cái gì gọi là hiện tại? Thấy không? Có được cái gì con tìm muốn nắm không? Chỉ ở thầy cho mà ngay cái tâm mình nó còn chuyển biến như vậy, làm sao mà có cái gì ở chỗ nào mà có thể nắm được một cái đúng dừng lại để đặt tên là hiện tại được? Tâm con đang biến, thân con đang biến, và vì thế cái cảnh này nó cũng đang biến. Cái gì đứng lại được đến một sát na thôi, cho nên làm gì có hiện tại. Đây là cái ảo ảnh, người ta tưởng như là có nhưng không có. Xét lại cho thực đi, làm gì có cái gì là hiện tại? Thế thì làm sao mà có cái vui nó đứng đấy được? Cho nên Phật gọi là hoại khổ. Con người chỉ thèm khát cái vui, mong ước cái vui, nhưng ngay cái lúc mình nắm ấy là cái lúc nó đang trôi đi. Cho nên Phật gọi là hoại khổ. Mẹ thương con, thầy nhớ đi sư thầy nói một câu: cha mẹ thương con như biển hồ lai lãng. Đó. Ngài cũng điển hình cái tình thương, Ngài thương chút thầy thọ. Ngài, cha mẹ thương con như biển hồ lai lãng. Thì thầy cũng thêm vào một câu, thầy bảo nhưng chính cái biển hồ ấy, nó lại là gốc trần luôn. Thế vậy thì đã là chị em có tin là cái biển hồ là chỗ trầm luân không? Thế cho nên cái biển hồ là cái chỗ mình đáng sợ, chứ không phải là cái chỗ mình nên đi tới. Cho nên cái lòng, cái ái của cha mẹ như biển hồ lai lãng, cho nên đứa con nó mới bị trầm luân ở trong cái biển ái đó. Cho nên người ta, tất cả muôn loài vạn vật không ngóc đầu được vượt ra, chính là ở cái chỗ biển hồ lai lãng này. Cái ái mà cho đến nỗi nặng nề như vậy, dìm nhau trong cái tuân hồi từ lấy kiếp tới bây giờ mà vẫn còn cho là hạnh phúc. Tịnh giới nó còn hy vọng có hạnh phúc, nó hy vọng là nó cầm cục than đỏ mà cái cục than ấy nó mát được. Thế bây giờ ông thầy mới chỉ cho cái ông tại đệ tử tại gia là cái phương pháp để bỏ gia đình. Ông thầy chỉ phương pháp làm thế nào bỏ được gia đình, phần nội tại của tâm bạn, bỏ sự dính mắc bên trong thế là cái gì quên làm sao tu tướng nghiệp số đi, bạn tỉnh ra. Trong khi bạn vẫn làm tròn bổn phận, lo cày cày cuốc để có cơm nuôi con, vẫn lo tròn bổn phận trong gia đình, nhưng mà tát cho cả cái nghiệp ái ở trong tâm đi, đừng dính mắc vào. Việc này dễ làm hay khó? À, nói thì dễ, hiểu cũng dễ, nhưng mà làm rất khó. Thế cho nên Phật khuyên chúng ta là thôi, đừng lý sự nữa.